chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Chúc quý vị có một buổi sáng thật nhiều năng lượng. Kính thưa quý vị, tất cả chúng ta đều đã từng bị những vết thương ngoài da như vết cắt, vết cào xước hay thậm chí là vết thương hở trên da. Đối với những người khỏe mạnh, phần lớn những vết thương này sẽ nhanh chóng phục hồi nếu được giữ gìn sạch sẽ và tránh nhiễm trùng. Tuy nhiên, ở một số người và một số vết thương sẽ nghiêm trọng hơn và cần có sự can thiệp của y tế. Những tổn thương này bao gồm những vết loét nằm lâu, xuất hiện ở những nơi xương nằm quá gần so với da như là mắt cá chân, lưng, khuỷu tay, gót chân và hông, ở những đối tượng phải nằm liệt giường, ngồi xe lăn không thể thay đổi vị trí, tư thế. Bệnh nhân tiểu đường là một trong những đối tượng có nguy cơ gặp phải các biến chứng loét bàn chân mà cần tới hàng tuần hoặc là hàng tháng mới có thể lành lại. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo những hướng dẫn về dinh dưỡng giúp cho vết thương mau lành hơn. Đầu tiên đó chính là ưu tiên hàng đầu là phải ăn đủ calo. Từ một chế độ dinh dưỡng cân bằng, những thực phẩm giàu dinh dưỡng lên danh sách những thực đơn và đồ ăn nhẹ tốt cho sức khỏe, bao gồm nhiều loại thực phẩm thuộc nhóm MyPlex như là protein, hoa quả, rau xanh, các sản phẩm từ bơ, sữa và các loại hạt. Thứ hai đó chính là tiêu thụ một lượng protein tối ưu. Mục tiêu vào khoảng 20-30 gram protein mỗi bữa ăn chính và từ 10-15 gram protein mỗi bữa ăn nhẹ. Chúng ta có thể ăn thịt gà, trứng và sữa ít béo hoặc là sữa chua. Thứ ba đó chính là luôn cung cấp đủ nước. Hãy nhớ rằng chúng ta hãy uống đủ 8 ly nước mỗi ngày để giúp cho cơ thể nạp đủ nước. Thứ tư đó chính là một số vết thương có thể cần nạp lại một lượng nhất định vitamin và khoáng chất. Hãy trao đổi với các chuyên gia dinh dưỡng để thiết lập một chế độ ăn uống phù hợp với từng cá nhân, với tỷ lệ tối ưu năng lượng, protein, nước, vitamin và khoáng chất cần thiết cho nhu cầu cụ thể của chúng ta. Và cuối cùng đó chính là đối với bệnh nhân tiểu đường, hãy kiểm soát tốt lượng đường là một trong những biện pháp tốt nhất để phòng chống và điều trị các tổn thương. Hãy trao đổi với bác sĩ chuyên khoa, nội tiết và các chuyên gia dinh dưỡng để có thể lên kế hoạch kiểm soát đường huyết từ chế độ ăn uống dinh dưỡng của chúng ta. Kính thưa quý vị, lựa chọn các thực phẩm và tình trạng dinh dưỡng có ảnh hưởng đến khả năng lành vết thương. Vì những tổn thương trên da càng nghiêm trọng sẽ càng cần đến nhiều năng lượng, các loại vitamin, khoáng chất, protein cần thiết để thúc đẩy cho quá trình liền da và các vết thương. Hy vọng bài chia sẻ hôm nay sẽ thật sự hữu ích cho tất cả chúng ta.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Vào một buổi sáng, mặt trời ló dạng và có những đám mây mềm mại trên bầu trời. Các hàng cây của dãy núi Olive với những màu sắc rực rỡ. Lúc này một người đàn ông chậm chạp rời khỏi dãy núi Olive và tiến thẳng đến đền thờ. Tiếng hót của những chú chim quể quải trong những âm thanh không êm dịu vang ra từ một thị trấn nhỏ. Đến khi những âm thanh này hòa quyện vào những âm thanh ồn ào của con người xung quanh đền thờ, người đàn ông này, tức là Chúa Giêsu Cơ Đốc, Ngài đã đến và Ngài ngồi xuống. Ngài bắt đầu giảng dạy cho mọi người, và việc giảng dạy này bất chợt bị gián đoạn bởi những âm thanh của một đám đông đang tiến lên đền thờ. Trong đám bụi, họ dừng trước mặt Chúa và ném một người tại chân Ngài. Cuối cùng đám bụi lắng xuống tại chân Ngài là một người phụ nữ trẻ. Áo quần bị xé rách ra làm nhiều mảnh, run rẩy với sự sợ hãi. Trong gian đoạn 8 câu 4 và 5, Kinh Thánh viết cho chúng ta thấy người Pharisee la to với Chúa: "Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang về tội tà dâm, vả trong luật pháp Môi-se có truyền cho chúng ta rằng nên ném đá những hạng người như vậy, còn Thầy thì nghĩ sao?" Lúc bây giờ Đức Chúa Giê-xu chậm rãi ngồi xuống, Ngài không nói gì và bắt đầu dùng ngón tay viết ở trên cát với câu hỏi đầy thử thách được lặp lại: "Ngài sẽ dạy chúng tôi điều gì để xử phạt người này?" Chúa Giê-xu đứng lên với một hòn đá trong tay. Người phụ nữ sợ hãi, co rúm người, mắt bà ta nhắm nghiền và chờ đợi điều xấu nhất. Nhưng Đức Chúa Giê-xu giang tay và Ngài nói: "Ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhất ném đá vào người." Người Pharisee gần nhất nhanh chóng rời khỏi và bỏ cục đá xuống khi ông ta nhìn thấy hàm ý trong từng lời nói của đấng cứu chuộc. Ông cúi đầu và chậm chạp bỏ đi. Kế đó những người khác cũng cúi đầu và bỏ đi vì họ cảm thấy rằng mình không phải là người vô tội. Người vô tội thì mới được quyền trước nhất ném đá vào người phụ nữ này. Chúa Giê-xu và người phụ nữ Marie Madeleine còn lại, không một ai ở lại để xử tội bà. Chúa Giê-xu cũng không xử tội bà, bởi vì Ngài không đến để xử tội, Ngài đến để cứu chuộc. Với sự tối tăm và đôi mắt buồn, Marie Madeleine nhìn Ngài đầy sợ hãi. Rồi người đứng dậy. Sau đó từ miệng Chúa thốt ra những lời tốt đẹp này: "Ta cũng không định tội ngươi, hãy đi. Ta cũng không định tội ngươi, hãy đi. Đừng phạm tội nữa." Trong sách Giăng đoạn 8 câu 11 có ghi lại. Chúa Giê-xu đã tha thứ cho tội lỗi của bà, nhưng Ngài mong đợi ở bà sự chiến thắng tội lỗi và vượt qua những tội lỗi trong cuộc sống của bà. Marie, hãy đi và đừng phạm tội. Marie Madeleine, một người phụ nữ trẻ trong nhân vật sống của câu chuyện, và kế hoạch của sự cứu rỗi có thể được nhìn thấy trong hành động, trong cuộc sống của bà. Chúng ta thấy lẽ thật của sự dạy dỗ Chúa Giê-xu ở trong Giăng đoạn 8 câu 36. Kinh Thánh viết: "Vậy nếu con buông tha các ngươi thì các ngươi sẽ thật được tự do." Trong câu chuyện về cuộc sống của bà, chúng ta thấy được sự hy vọng của loài người được bày tỏ. Trong đó chúng ta không chỉ tìm được thuyết của sự cứu rỗi, nhưng nó được bày tỏ như một bài học thực tế cho mỗi người chúng ta. Một thực tế nói rằng chúng ta được đưa vào cuộc sống. Tạ ơn Chúa rằng thông điệp của Ngài, của sự cứu rỗi, không chỉ là lời nói suông, nhưng nó trở thành một sự tuyệt vời, một bài học thực tế cho mỗi người chúng ta. Marie Madeleine là người phụ nữ trẻ. Theo luật Do Thái, bà sẽ bị xử tội chết. Tội của bà rất lớn, để trói bà trong một mẻ lưới mà bà không thể nào bỏ chạy được. Nhưng Chúa Giê-xu đã đến với tình yêu thương lớn lao. Ngài giang tay và giải thoát bà khỏi tội lỗi và cho bà một cơ hội khác. Thưa quý bà chị em, không một tội lỗi nào lớn lao để Đức Chúa Giê-xu không thể tha thứ. Chúng ta không bị bắt bớ vì tội lỗi và có sự hy vọng cho chúng ta. Sự hy vọng của chúng ta dựa trên Đức Chúa Giê-xu Cơ Đốc. Nếu Ngài đã được chọn để đuổi bảy quỷ ra khỏi Ma-ri, kế đó Ngài cũng được chuẩn bị để cứu chuộc chúng ta khỏi móng vuốt của Sa-tan. Trong sự nhân từ của Ngài, lời nói đầy nhân từ của Ngài đã tha thứ cho Ma-ri tội lỗi của bà, và tấm lòng bà dâng trào sự biết ơn với tình yêu thương. Ngài là đấng đã không phán xét bà, mà là đấng giúp đỡ bà. Những tuần kế tiếp, Chúa Giê-xu thường ở tại ngôi nhà nhỏ ở Bethany, nơi Mary và gia đình bà sinh sống. Ở đó Ngài đã nói chuyện cởi mở và không dùng dụ ngôn. Ở đây chúng ta thấy ẩn ý về sự vinh hiển trong câu chuyện Mary ngồi ở dưới chân Chúa Giêsu chăm chú nghe từng lời dạy của Ngài. Ma-thê là chị em của bà đã bận rộn chuẩn bị thức ăn để phục vụ cho mọi người. Và bà đã đến than phiền với Chúa Giêsu về việc bà phải làm mọi việc ở trong nhà. Có nhiều công việc cho câu chuyện của Ma-thê trong thế giới chúng ta với lòng sốt sắng của họ vì là một tín đồ nhiệt tình. Nhưng thông thường Chúa Giêsu bị mất môn đồ này. Thông thường chúng ta dồn hết tâm trí với sự nhiệt tình của tôn giáo mà chúng ta mất đi tinh thần của lẽ thật. Thời điểm đã đến cho chúng ta nhìn về chính chúng ta. Và khi chúng ta ngồi với chân Chúa Giêsu với Mary, đây là nơi của sự cứu rỗi của chúng ta. Đây là nơi có niềm hy vọng. Ngồi nơi chân Giêsu và nghe về lời ban sự sống từ môi miệng của Chúa. Một bức màn khác mà bao hàm một lịch sử tuyệt vời về một người phụ nữ được thả tự do vào thời điểm chúng ta thấy rằng họ đã không bị cô đơn. Ân điển của Chúa Giêsu đã truyền cho họ, Ngài gánh chịu mọi sự đau đớn mà họ đã cam chịu. Thưa quý bà và anh chị em, Chúa Giêsu sẽ không bao giờ rời bỏ chúng ta với những sự thống khổ của chúng ta. Ngài luôn luôn ở cùng khi chúng ta cần Ngài nhất. Là nỗi đau của Ngài với sự cảm thông và tình yêu thương của Ngài và sự an ủi chúng ta. Chúng ta không bao giờ bị cô đơn. Chúa Giêsu cũng mệt mỏi trong những sự đau đớn thống khổ của thế gian này. Và Ngài nóng lòng để đến và đem chúng ta. Nhưng chúng ta chưa sẵn sàng để đón nhận Ngài. Khi chúng ta nói về tất cả mọi điều với Ngài, Ngài phải chờ chúng ta trong bao lâu nữa? Chúng ta biết rằng Mary đã rất đau khổ và bà không biết rằng Chúa Giêsu đã sống lại. Martha đã gọi bà đến và nói những lời tốt đẹp trong gian đoạn 11 câu 28, Thầy ở đằng kia đương gọi em lại. Chúa Giêsu đang ở đây hôm nay và gọi tất cả chúng ta. Đừng một ai trong chúng ta kéo dài thời gian để tiếp nhận Chúa Giêsu là Chúa cứu thế cho cuộc đời của mình. Chúng ta hãy làm theo gương của Mary trong câu 29. Mary vừa nghe mấy lời, vội vàng đứng dậy đến cùng Ngài. Và câu 32 nói rằng, nhưng Mary lúc đã tới nơi Đức Chúa Giêsu đứng, vừa thấy Ngài thì sắp mình xuống chân Ngài. Và câu 35 nói rằng Đức Chúa Giêsu khóc. Thưa các bạn, Đức Chúa Giêsu hiểu. Ngài biết những sự đau đớn trong lòng của chúng ta. Ngài biết nỗi lòng, hoàn cảnh của từng người. Ngài biết những gì chúng ta đang trải qua trong những cơn bệnh tật, những sự khó khăn của cuộc đời. Và Ngài thật sự quan tâm bởi vì Ngài yêu thương tất cả chúng ta. Không một ai bị tan vỡ vì Đức Chúa Giêsu. Sự nhân từ của Ngài lan tỏa và tâm hồn mọi người như được đánh thức. Ngài khóc với những người khóc, Ngài vui với người vui. Đức Chúa Giêsu đến vì chúng ta. Có nhiều người nói rằng có thể chúng ta không cần Ngài, nhưng có bao giờ chúng ta nghĩ rằng Ngài cần chúng ta? Một bức màn khác được mở ra, và thời điểm này chúng ta thấy Mary tại bữa tiệc tại nhà Simon. Bà đã dùng hết tiền để mua dầu thơm để sức dầu cho Chúa Giêsu. Khi bà nghe Chúa Giêsu nói về sự chết của Ngài, bà đã lấy tất cả những tiền để dành để mua dầu thơm để sức cho Ngài. Khi nghe Ngài nói về Ngài sẽ chết, chúng ta có thể cảm nhận được Mary khi hỏi chủ cửa hàng về dầu thơm. Thấy được vẻ nghèo hèn của người khách hàng, ông gợi ý mua loại dầu thơm rẻ nhất. Nhưng bà nói rằng, ông có loại tốt hơn không? Và chúng ta thấy rằng, bà đã dùng loại đắt tiền nhất, với giá 300 denier. Chúng ta thấy rằng người chủ cửa hàng nói rằng, vâng, tôi có loại tốt và đắt tiền nhất, nhưng với giá 300 denier, bà không thể mua nó đâu, Mary. Nó chỉ được dùng cho vua thôi. Và tận đáy lòng bà đã nói rằng nó được dùng cho vua, vị vua của đời sống của tôi. Bà đã đập vỡ chiếc hộp đắt tiền, bà đổ những gì chứa trong hộp lên đầu và chân của Chúa Giêsu. Sau đó bà quỳ xuống, bà đã lau chân Chúa với mái tóc dài của bà ướt đẫm bởi nước mắt của bà. Chai dầu thơm này biểu tượng về tấm lòng của Mary. Nó đã thể hiện một tình yêu được nuôi dưỡng bởi lòng suối thánh đến khi nó bị chảy tràn ra. Những sự tiếp thêm trong cuộc sống của Mary được tiếp tục trong sự việc kế tiếp. Một lần nữa chúng ta thấy bà trong sự thống khổ. Đức thầy của bà bị đóng đinh trên thập tự, đấng mà bà yêu thương kính mến, đấng đã giải thoát bà khỏi tội lỗi và tâm hồn bà đã bị tan nát nơi chân thập tự. Mary đã khóc. Rồi chúng ta đọc Kinh Thánh thấy bà tại nấm mồ lúc tờ mờ sáng. Mary Magdalene vẫn còn ở lại tại nơi mộ đức thầy của bà, với những giọt nước mắt sầu thảm chảy trên gương mặt của bà qua sự chết của Ngài. Vào khoảng sáng sớm của buổi sáng vào ngày Sa-bát, tức là thứ bảy, Chúa đã nằm yên trong mồ mả. Đến ngày Chủ nhật vào buổi sáng, một số phụ nữ đến phần mộ để sức dầu cho thân thể của đấng cứu chuộc. Mary Magdalene là người đầu tiên đến nơi và nhìn thấy rằng hòn đá đã bị dời đi. Bà nhanh chóng chạy và nói với các môn đồ. Mary đã theo Giăng và Phi-rơ đến nơi mộ. Khi họ trở lại Jerusalem, bà ở lại. Với tâm hồn đau đớn, bà nhìn vào phần mộ trống rỗng. Lúc bây giờ bà ngạc nhiên thấy hai thiên sứ. Họ hỏi bà: "Hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc?" Trong Giăng đoạn 20 câu 13 viết rằng: "Bà nói: vì người ta đã dời Chúa tôi đi, không biết để Ngài ở đâu." Mary quay lại và nghe giọng nói khác: "Người đàn bà kia, sao ngươi khóc? Ngươi tìm ai?" Trong Giăng đoạn 20 câu 15. Với đôi mắt nhòa lệ, Mary thấy bóng dáng của người đàn ông, nghĩ rằng đó là người làm vườn. Bà nói: "Hỡi Chúa, ví thật ngươi là kẻ đem Ngài đi, xin nói cho ta biết ngươi để Ngài ở đâu thì ta sẽ đến mà lấy." Trong Giăng đoạn 20 câu 15. Kế đó bà nghe một giọng nói êm dịu: "Mary, đây không phải là người lạ." Bà quay lại và thấy trước mắt bà Đấng Cơ Đốc. Đấng Cơ Đốc đã phục sinh. Bà đã bật dậy và đến với Ngài. Bà lao người nơi chân Ngài và khóc: "Thưa Thầy." Ngay lập tức bà đến chỗ các môn đồ với tin vui, và bao nhiêu sự khóc lóc của Mary vọng lại khi không biết Đấng Cứu Chuộc ở đâu. Bao nhiêu lần lời nói của Đấng Cứu Chuộc đã thốt lên, trong như trong Giăng đoạn 20 câu 15: "Tại sao ngươi khóc? Ngươi tìm ai?" Giêsu đã biết những nan đề của tâm hồn của con người. Mary Magdalene có thể được ngẩng lên như một người trong những tội nhân nặng nhất trong khoảng thời gian mà Chúa giảng đạo, nhưng bà đã trở thành một người gần với Đấng Cứu Chuộc nhất tại nơi Ngài đóng đinh. Giêsu biết những nan đề của mỗi tâm hồn của chúng ta. Các bạn có thể nói: "Tôi rất tội lỗi." Các bạn có thể nói: "Trong sự tồi tệ, chúng ta cần Chúa Giêsu." Ngài lau ráo nước mắt tội lỗi của chúng ta. Ngài đã không nói với bất kỳ ai. Ngài có thể tiết lộ ra tất cả về đời sống của chúng ta, nhưng Ngài trả giá cho mỗi tâm hồn run rẩy để đem lại sự khích lệ. Ngài tha thứ cho tất cả những ai đến với Ngài vì sự tha thứ, vì Ngài là Đấng cứu thế của chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Giêsu đang kêu gọi chúng ta hôm nay như kêu gọi Mary Magdalene. Chúng ta hãy theo gương bà với sự hiểu biết rằng không tội lỗi nào quá lớn đối với Ngài. Chúng ta hãy phủ phục nơi chân Đấng cứu rỗi, và Ngài sẵn lòng để cất chúng ta từ bụi đất, nơi mà chúng ta tìm được chính mình. Ngài sốt sắng ban cho chúng ta sức mạnh của Ngài để vượt qua tội lỗi trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta hãy xin Ngài ngay bây giờ cất ra khỏi tội lỗi và hướng chúng ta theo sự vinh hiển của Ngài, theo lời mời gọi của Ngài và lời hứa của Ngài cho chúng ta. Ê-sai đoạn 1 câu 18. Ê-sai đoạn 1 câu 18 Kinh Thánh nói rằng: "Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên. Những người bị phạm tội, họ phải đến các văn phòng của ngành công an và cảnh sát để thẩm vấn. Họ phải ra đối chất với viện kiểm soát khi ở tòa án. Và quan tòa thì không có sự tha thứ. Họ phải chiếu theo luật và khung án hình phạt để phạt cho bị can. Nhưng ở trong Chúa, dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ nên trắng như lông chiên. Đây là một sự ơn phước lớn lao cho cuộc đời của chúng ta. Có những tội lỗi mà chỉ chúng ta có thể biết được, và Chúa biết. Câu chuyện của Marie Madeleine có thể hơn bất cứ câu chuyện nào ở trong Kinh Thánh, những tấm gương cho chúng ta rằng chúng ta phải thực hiện. Chúng ta không thể chỉ ngồi chờ cho những việc xảy ra như chuyện của Marie. Chuyện của chúng ta là một câu chuyện của sự tham gia tích cực. Ở điểm tích cực, không bằng lời nói nhưng được mong muốn. Thông thường chúng ta dùng hàng giờ để bàn luận điều gì có thể thực hiện được và dốc hết tâm trí cho những kế hoạch được hoàn thành. Bây giờ là thời điểm dành hàng giờ cho kế hoạch. Đó là thời điểm dành hàng giờ của hành động. Chúa Giêsu sắp trở lại. Chúa Giêsu sắp phục lâm. Và chúng ta cầu xin Chúa Ngài ở cùng chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa hãy thực hiện kế hoạch trên cuộc đời của chúng ta. Và kế hoạch quan trọng làm sao chúng ta có mặt ở thiên đàng, nơi mà không có của cải, không có bất động sản, không có những bằng cấp, không có những danh lợi quyền nào ở thế gian này có thể so sánh được, là ở thiên đàng, nơi có Thượng Đế là Đức Chúa Trời thương mến của chúng ta. Với ý muốn của Đức Chúa Trời lấp đầy khoảng trống trong cuộc đời của chúng ta, và cầu xin Chúa ban phước cho chúng ta, gìn giữ chúng ta. Và chắc chắn trong ngày mà Đức Chúa Giêsu tái lâm, chúng ta sẽ có mặt với Đức Chúa Giêsu ở trên thiên quốc. Amen.
Chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ Tiếng Nói Hy Vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.